Thích Tâm Tăng, Thích Tâm Năng có viết một đoạn kinh ở trong kinh A Di Đà, nội dung như sau: Nhược nhất nhược, nhược thất nhược, nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu, giữ xưng danh cố, chư tội tiêu diệt, tức thị đa thiện căn phước đức nhân duyên, vân vân. Tại sao lại bỏ đi 21 chữ trong các bản kinh in hiện nay? Xin Thầy từ bi chỉ dạy. Trong câu hỏi còn nêu ra một ý là các bản kinh Phật Thích A Di ấn hành từ năm 1975 về trước thì còn có những cái câu sau đây, còn các bản hiện tại thì không có. Sự khác nhau ở trong dân bản học về kinh điển đó là chuyện thường xảy ra. Mỗi một ấn bản á, do vì sự sắp xếp các con chữ trước đây đó, cho nên đôi lúc có dư, đôi lúc có bị thiếu, thậm chí đôi lúc có bị sai chữ nữa. Do đó ta không nên quá bận tâm về vấn đề này. Chúng tôi tin chắc rằng là chư Tôn Đức biết chữ Hán đó, khi đọc vào bản kinh A Di Đà thì ở Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, mặc dầu cách phát âm là khác nhau nhưng con chữ chỉ là một. Vì con chữ chỉ là một cho nên sự phổ quát hóa làm cho tính thống nhất của nó về phương diện văn bản là đạt được khá cao. Kinh A Di Đà thì có 5-7 bản dịch khác nhau, nhưng mà bản dịch mà chúng ta sử dụng tại Việt Nam đó là bản dịch của Ngài Cư Ma La Thập, thì số chữ thì không có thêm, không có bớt. Còn ấn bản phiên âm Hán Việt ở tại Việt Nam có thêm có bớt là do vì cái bộ phận ấn bản có thể có sự sai xuất, chứ còn trong bản nguyên tác thì không có. Năm 1987 và 88 đó, chúng tôi ở tại chùa Từ Ân Thiền Tự, quận 6. Nơi đó Hòa Thượng Thích Di Luật đang hướng dẫn thiền tham thở đầu cho các Phật tử hữu duyên. Vì sống tại một chùa Hoa, mỗi ngày chúng tôi phải đọc các bản kinh bằng tiếng Hoa đó, thì thấy là cái ấn bản tiếng Hoa và ấn bản phiên âm tiếng Việt của chúng ta là không có gì khác với nhau. Có khác nhau đó là cái phiên âm miền Bắc và miền Nam đó. Phiên âm miền Bắc á, thì nó khác một số từ so với phiên âm miền Nam. Còn việc thêm bớt các chữ thì hầu như không có. Cho nên cái ấn bản mà Thầy Tâm Năng nêu ra đó, không biết là dựa vào ấn bản nào, xuất bản năm nào, thì đó ta cũng không nên bận tâm về cái chuyện mà bị mất bỏ như thế này. Trong các bản dịch thì có bản dịch á, thì dịch sát, có bản dịch dịch ý, có bản dịch dịch tỉnh lược, do đó là nó cũng có thể có sự thiếu mắc khác nhau. Chúng tôi kính đề nghị chúng ta tham khảo một số bản dịch căn bản mà theo chúng tôi được xem là chuẩn, tức là bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh trước năm 75, bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang trong vị thầy khóa tụng sau năm 75, bản dịch của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh cũng sau năm 75, là ba bản dịch đó mà độ chuẩn xác về văn cũng như là ngôn ngữ đọc tới đâu hiểu tới đó là khá cao. Ngoài ra đó thì còn có cái bản sớ giải của Hòa Thượng Thích Từ Thông thông qua băng giảng đó. Tất cả là 10 buổi giảng thì Hòa Thượng đọc từng câu từng chữ Hán Việt, sau đó là dịch ra tiếng Việt và phân tích rất là sâu sắc. Thì để tham khảo bộ kinh A Di Đà về phương diện ứng dụng đó, nếu ta muốn đi về cái hướng thiền thì xem bản của Hòa Thượng Nhất Hạnh với tựa đề là thiết lập tịnh độ. Còn muốn đi về tịnh độ nhân gian, tức là thiết lập trang nghiêm Phật độ ở tại Ta Bà chứ không phải ở Tây Phương, thì nghe các băng giảng sớ giải của Hòa Thượng Từ Thông. Còn muốn đi về cái hướng truyền thống đó, thì ta có thể đọc cái bản dịch nhị thời khóa tụng của Hòa Thượng Lê Phước Bình, và sau này Hòa Thượng Trí Quang dịch lại có chú sớ rất là chi tiết mạch lạc, so sánh các cái điểm đồng vị trong các bản dịch chữ Hán. Thì cái bản đó được xem là cái bản nghiên cứu khá tốt. Còn nếu ta muốn đi về phương hướng hành trì đó, thì ta có thể xem các bản dịch còn lại như là Hòa Thượng Thích Chí Quảng. Rồi gần đây thì chúng tôi cũng có dịch một cái bản này theo tứ tự và gieo quán phận 1, 3, 2, 4 để tạo cái âm hưởng dễ dàng trong khi đọc. Thì bản dịch này thì cũng đã được nhạc hóa. Nhạc sĩ Võ Tá Hân ở Singapore đã phổ nhạc bản kinh A Di Đà với kiến thức kia chúng tôi biên soạn, nay đã được gần 4 năm rồi. Và cái bản đó cũng đã phổ biến rộng rãi trên Internet cũng như là qua băng đĩa. Các đám tang mà liên hệ đến chùa Giác Ngộ đó thì đều được tặng bản nhạc kinh A Di Đà. Nội dung kinh đó thì được trung thành giữ nguyên, nhưng thay vì là tiếng mõ, tiếng chuông thì thế nó thành tiếng nhạc. Thay vì là một vị sư tụng thì thay thế là các ca sĩ hợp ca. Như vậy là trong lễ tang đó, mở lên bản kinh này đó, không khí tang tóc đó, nó giảm đi, và cái góc độ hân hoan để mong mỏi rằng là người thân ra đi của mình được vãng sinh ở Tây Phương đó, làm cho rất nhiều người bớt được khổ mà không bị rơi vào tình trạng là dễ vui, mà kinh Địa Tạng gọi là ham vui khổ vô cùng. Thì đó là một vài bản dịch về kinh A Di Đà chúng ta có thể tham khảo. Còn việc có ghi đầy đủ như cái đoạn văn này nêu ra hay không đó, nó thuộc về các án bản tiếng Việt, và các bản tiếng Việt thì cái độ chuẩn xác không cao. Hồi nãy chúng tôi cũng có đề cập đến vấn đề là thỉnh thoảng các bản dịch đó bị in sai chữ. Ví dụ trong kinh Kim Cang đó, thì tứ tưởng đó, chúng ta thường đọc nhầm lẫn thành tứ tướng, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Vì đọc sai thành chữ tướng cho nên nội dung hiểu hoàn toàn cũng bị lệch. Trong khi đó trong nguyên bản Sanskrit thì nó gọi là Sanya. Sanya là tưởng, mà chữ tưởng là trên chữ tướng dưới là chữ tâm, tức là tâm mình hình dung về tướng trạng thì gọi là tưởng, tức là những cái nó không có trước mặt mình về những cái dữ liệu đã qua, hoặc là những cái ta hình dung trong tương lai, và tâm hướng về hai cái đó thì gọi là tưởng. Và tưởng tri đó nó là một cái loại nhận thức sai lầm làm cho chúng ta xa lánh bản chất chân như hay là như thị của mọi sự vật hiện tượng. Tại vì trong chữ Hán đó, đến lúc đó, chữ tướng với chữ tưởng đó, người ta viết giống nhau thành chữ tướng luôn, mà bỏ cái chữ tâm bên dưới mà vẫn đọc là tưởng. Nhưng mà khi người Việt Nam phiên âm cái này và dịch cái này mà không hiểu được cái cách của người Trung Hoa đó thì có thể bị hiểu lầm. Nhưng mà có người lý giải là bởi vì lúc đầu mấy ông khắc chữ, ông không biết được hai chữ này khác nhau cho nên ông bỏ sót cái chữ tâm, nên đọc thành là nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Thực ra là tưởng, tưởng về con người, tưởng về thai nhân, tưởng về chúng sinh, tưởng về tuổi thọ. Và tất cả những sự tưởng như thế đó, dầu đặt trên nền tảng của hiện tại đi nữa thì cũng rơi vào điên đảo mộng tưởng hết, vì nó không phải là tuệ tri, không phải là nhận thức sáng suốt. Cho nên việc sai sót ở trong các dị bản là chuyện rất là hiển nhiên thôi. Và do vậy khi đọc tụng á, ta phải chọn những cái bản chuẩn xác để loại bớt cái khả năng nó bị mất đi những ý nghĩa sâu sắc nhất. Bản kinh A Di Đà đó, nếu chúng ta dựa vào nguyên tắc Sanskrit thì nó không phải là chỉ có mấy phương như là bản dịch của ngài Kumara Thập đâu, mà đến là thập phương. Ngài Kumara Thập đã tính lược bớt hết mấy phương rồi. Trong bản dịch mà chúng tôi đang lưu bố hiện nay đó thì các phương đó chúng tôi để nguyên, nhưng thay dịch lập lại nguyên cái đoạn văn chư Phật thể hiện ra tướng lưu rộng dài tán dư công đức của Đức Phật Thích Ca, thì toàn bộ cái đoạn văn trùng lập đó được tính lược hết. Chỉ đó là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc thôi. Rồi sau đó chỉ cần lập một lần một duy nhất thôi, nội dung của nó vẫn được giữ nguyên. Thì nó có những cách thức tỉnh lược mà không làm thay đổi nội dung, còn có những cách thức tỉnh lược làm thay thế nội dung á, thì ta cần phải tránh, nhất là kinh điển. Thì cái câu hỏi này là một câu hỏi rất hay, bởi vì kinh điển đó đôi lúc nó mất một chữ nghĩa là đã khác hoàn toàn, hoặc là nó chỉ cần bị lộ một chữ thôi, hay là chấm dấu câu sai vị trí cũng làm cho nghĩa nó khác hoàn toàn. Do vậy cần phải rất cẩn trọng trong vấn đề biên tập kinh điển trước khi xuất bản, và ta phải đọc thật kỹ, là bởi vì một sai sót nhỏ có thể dẫn đến nhiều hậu quả lớn. Dù sao cũng chân thành cảm ơn câu hỏi đặt ra để chúng ta có cơ hội xem xét thêm về những văn bản được lưu bố đó, để hạn chế một cách tối đa những sự sai sót. Xin đi câu hỏi khác.